Con ngoáo ộp B-52.
Ngày 16 tháng 4 năm 1952, chiếc máy bay oanh tạc khổng lồ mang tên B-52 lần đầu tiên bay thử thành công. Bọn trùm hiếu chiến Mỹ vỗ tay reo mừng. Từ nay, không quân Mỹ có trong tay một loại vũ khí chiến lược mang bom hạt nhân làm bảo bối để răn đe nhân dân thế giới. Có sự trùng hợp thật ngẫu nhiên. Đúng 20 năm sau, ngày 16 tháng 4 năm 1972, thành phố Hải Phòng của nước Việt Nam trở thành thành phố đông dân đầu tiên trên thế giới bị máy bay B-52 ném bom giải thảm. Tất nhiên, chiếc B-52 lần này không còn hoàn toàn giống như chiếc lúc mới ra đời. Sau 20 năm, đặc biệt từ khi Mỹ tham gia ổ ạt vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã ra sức cải tiến, lần lượt cho ra đời 8 kiểu B-52, đánh số từ B-52A đến B-52H. Mỗi chiếc có thể mang trên dưới 100 quả bom thông thường với trọng lượng từ 18 đến 28 tấn. Vào những năm đầu thập kỷ 60, Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược Mỹ được giao nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng B-52 vào một cuộc chiến tranh hạn chế. Đầu năm 1965, có ý kiến đề nghị dùng B-52 ném bom Bắc Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền nước Mỹ lúc bấy giờ chưa dám làm việc đó. Và lại, họ cũng còn đủ khôn ngoan để tính toán rằng đã là con chủ bài thì phải đưa ra đúng lúc. Tháng 4 năm 1965, Mỹ quyết định dùng sư đoàn không quân chiến lược số 3 đóng ở đảo Guam tiến hành chiến dịch ném bom mang tên Cung Sáng ở miền Nam Việt Nam. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, 30 máy bay B-52 cất cánh từ đảo Guam ở trung tâm Thái Bình Dương, vượt gần 9.000 km với 16 giờ bay liên tục, đã thực hiện một cuộc ném bom giải thảm lần đầu tiên trên thế giới vào khu vực Tràng Lớn, bờ cảng thuộc xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, phía tây bắc Sài Gòn. Trong lần ra quân đầu tiên này, B-52 đã không gặp may. Hai chiếc bị tai nạn trong khi tiếp dầu trên không và rơi xuống biển. 8 trong số 12 nhân viên trên máy bay thiệt mạng. Hai chiếc khác bị trục trặc ở dọc đường. Cuối cùng, chỉ có 26 chiếc tới được khu vực mục tiêu, nhưng lại ném bom chệch ra ngoài căn cứ, nên không gây thiệt hại gì cho lực lượng kháng chiến. Từ đó, các máy bay chiến lược B-52 được dùng thường xuyên làm nhiệm vụ chiến thuật, yểm trợ cho các cuộc hành quân trên bộ của Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Đến cuối năm 1965, các đội hình lớn từ 18 đến 30 chiếc B-52 đã được sử dụng phổ biến trên chiến trường miền Nam, và cường độ xuất kích đã lên tới 300 lần chiếc một tháng. Sang đầu năm 1966, theo yêu cầu phát triển của chiến trường, tướng Westmoreland, tư lệnh quân Mỹ ở Việt Nam, đề nghị lần lượt tăng lên 600 rồi đến 800 lần chiếc một tháng. Mặc dù vậy, quân và dân miền Nam vẫn tiếp tục nắm quyền chủ động trên chiến trường. Ngày 12 tháng 4 năm 1966, máy bay B-52 lần đầu tiên ném bom đèo Mụ Dạ ở Bắc Việt Nam, mở đầu việc đánh phá của B-52 trên miền Bắc nước ta. Đầu năm 1967, sân bay Utapao trên đất Thái Lan được khẩn trương xây dựng. Từ căn cứ này, B-52 đi ném bom ở Việt Nam không cần phải tiếp dầu. Do đó, cường độ xuất kích của B-52 ngày càng tăng, đến tháng 1 năm 1966 đã lên tới 1.200 lần chiếc một tháng. Khi chiến dịch Khe Xanh bước vào giai đoạn quyết liệt, thì cường độ xuất kích của B-52 đã lên tới 1.800 lần chiếc một tháng. Với tất cả những cố gắng đó, B-52 vẫn không giúp cho kẻ địch làm thay đổi được cục diện trên chiến trường. Tuy nhiên, việc dùng B-52 ném bom trên chiến trường miền Nam Việt Nam gần 8 năm trời là một quá trình tập dượt quan trọng đối với không quân chiến lược Mỹ. Hệ thống chỉ huy dẫn đường ngày càng được hoàn thiện. Các máy gây nhiễu được cải tiến và nâng cao. Cho đến những ngày cuối tháng 12 năm 1972, khi quyết định tung hàng trăm lần chiếc B-52 vào vùng trời Hà Nội, Hải Phòng, thì các nhà chiến lược của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tin rằng những siêu pháo đài bay của chúng đã trở thành bất khả xâm phạm và đòn tập kích chiến lược này sẽ là đòn quyết định buộc chúng ta phải quỳ gối đầu hàng. Thực ra, tham vọng của bè lũ Nixon không phải là không có căn cứ. B-52 đúng là một biểu tượng về sức mạnh của nền công nghiệp Mỹ. Chỉ riêng việc làm cho thân hình máy bay có trọng lượng hơn 221 tấn cất cánh khỏi đường băng đã làm cho thế giới lúc bấy giờ phải kinh ngạc. Vì thế, ngay từ khi mới ra đời, Mỹ đã hợm hĩnh đặt cho nó cái tên pháo đài bay khổng lồ, siêu pháo đài bay, với chiều dài 48,07 m, chiều cao 12,39 m, sải cánh 56,42 m. B-52 đúng là một loại pháo đài bay khổng lồ. Cho đến nay, chưa có loại máy bay quân sự nào có kích thước và sức trở nặng lớn đến như thế. Thời gian làm công tác chuẩn bị cho một phi đội B-52 từ 10 đến 12 chiếc cất cánh phải mất 24 giờ. Riêng phát động máy trước khi bay, mỗi chiếc B-52 phải mất 2 giờ. Thời gian tập hợp đội hình trên độ cao 8 đến 10 km phải mất 35 phút. Việc chi phí cho những chuyến bay B-52 cũng đạt đến mức khổng lồ. Theo quyển Cuộc chiến tranh không quân ở Đông Dương của nhóm nghiên cứu trường đại học Cornell xuất bản ở Mỹ đầu năm 1972, một lần xuất kích của một B-52 tốn hết 41.121 đô la, gồm chi phí xăng, dầu, mỡ, bảo quản, sửa chữa vân vân, và nhiều nhất là bom đạn. Xin chú thích: xăng, dầu, mỡ tốn 3.397 đô la, bảo dưỡng tốn 4.420 đô la, bom đạn tốn 22.500 đô la. Cũng theo tài liệu trên, từ năm 1965 đến năm 1971, máy bay B-52 của Mỹ đã xuất kích hơn 79.000 lần chiếc và tốn hết 3 tỷ 210 triệu đô la. Cũng vẫn tài liệu đó viết, trên một nửa khối lượng bom đạn ném từ trên không xuống Nam Việt Nam là của B-52. Tính đến cuối năm 1971, chỉ riêng ở Việt Nam đã có hơn 10 triệu hố bom, phần lớn là do những quả bom nặng 500 cân Anh và 750 cân Anh từ máy bay B-52 ném xuống gây ra. Con số này bằng một khu vực rộng 650 km vuông và bằng việc đào lên khoảng 2 tỷ rưỡi mét khối đất. Nhiều vùng khá rộng ở Đông Dương có nhiều hố bom đến nỗi các vùng này giống như bề mặt của mặt trăng. Trong bài Chống nổi loạn từ trên 30.000 feet B-52 ở Việt Nam, Kip viết, nhiệm vụ của B-52 là quấy rối địch, làm gián đoạn mọi hoạt động bình thường của địch, không cho địch nghỉ ngơi ngay cả ở các xào huyệt của họ trong rừng và làm tiêu hao địch về mặt tâm lý. Còn Dong Van trong cuốn Chủ nghĩa quân Việt Mỹ thì viết, trong khi vùng nông thôn tan biến dưới cơn lốc của chất nổ mạnh do B-52 ném xuống, người ta giải thích một cách sinh động rằng đó là con bài để thanh toán bọn xâm lược cộng sản và quân du kích. Vào những năm 1965-1966, những tờ truyền đơn thả xuống các vùng giải phóng ở miền Nam in hình chiếc B-52 với đầy đủ kích thước, tính năng của nó, quả đã có tác dụng tâm lý nhất định. Một số cán bộ ở miền Nam ra công tác ở miền Bắc khi kể cho chúng tôi nghe về những đợt giải thảm B-52 đã tỏ ra phân vân, lo lắng. Ở miền Bắc, trong những ngày đầu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của kẻ thù, chúng tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến B-52. Tuy chưa đưa ra được một cách đánh cụ thể, nhưng câu nói của Bác Hồ, dù đế quốc lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay B gì đi nữa, chúng ta cũng đánh, và đã đánh là nhất định thắng. đã động viên và củng cố niềm tin cho chúng tôi. Ngay từ những ngày đầu, theo chỉ thị của cấp trên, chúng tôi đã có kế hoạch theo dõi con ngoáo ộp này một cách chặt chẽ, đặc biệt là cái vỏ điện tử tinh vi bảo vệ nó. Để bạn đọc dễ hình dung, tôi xin nêu một so sánh. Trước đó, chúng tôi gọi mỗi chiếc EB-66 là một nhà máy điện tử di động trên không. Đây là một loại máy bay trinh sát điện tử hiện đại của Không quân Mỹ, với 5 nhân viên điện tử ngồi trên máy bay. Vào những năm 1966-1967, mỗi đợt đánh lớn vào Hà Nội, chúng chỉ dùng từ 3 đến 5 chiếc EB-66 là có thể nhiễu trắng hầu hết các màn radar của ta, làm bức màn che cho bọn cường kích đi bắn phá. Có thể nói, trong lòng mỗi chiếc B-52 chứa gọn một chiếc EB-66. Điều này không những đúng cả về mặt kích thước, vì mỗi chiếc B-52 to gấp 4 lần chiếc EB-66, mà đúng cả về tính chất của nó. Nếu mỗi chiếc EB-66 chỉ có 16 loại máy điện tử, thì mỗi chiếc B-52 có đến 17 loại, và tất nhiên là tinh vi hơn, hiện đại hơn nhiều. Như vậy, vẫn chưa thật yên tâm. Những bộ óc thông minh nhất nước Mỹ còn trang bị thêm cho mỗi chiếc B-52 hai máy gây nhiễu tiêu cực. Mỗi máy đựng 450 bó nhiễu, mỗi bó có hàng vạn sợi kim loại. Khi được tung ra, nó sẽ biến thành một khu vực nhiễu, có thể che kín cả đội hình B-52 trong một thời gian nhất định. Tin tưởng vào những máy móc mà cả nền công nghiệp điện tử của Mỹ đã dốc hết sức mới có được, bọn chỉ huy Mỹ đã trấn an bọn phi công B-52. Các anh cứ yên chí, sân bay của Bắc Việt sẽ bị tê liệt trước khi các anh vào. Còn các trạm tên lửa SAM thì sẽ bị hoàn toàn vô hiệu hóa do các máy gây nhiễu của ta. Tưởng cũng nên kể qua một chút về cuộc hành trình của bọn siêu pháo đài bay này để bạn đọc có thể hình dung được phần nào hệ thống tổ chức chỉ huy hiện đại của lực lượng không quân chiến lược Mỹ. Đoạn đường từ đảo Guam ở trung tâm Thái Bình Dương đến gần vùng biển Việt Nam dài trên 4.000 km. B-52 bay theo một đường bay định sẵn. Bọn giặc lái chỉ việc mở máy tự động, rồi ung dung ngồi đọc tiểu thuyết hoặc xem họa báo. Thỉnh thoảng tên sĩ quan dẫn đường nhìn qua cửa kính, đối chiếu với trăng sao trên trời. Nếu cần thiết thì điều chỉnh lại hướng bay. Đến mỗi điểm quy định có đánh dấu trên bản đồ bay, những ngọn đèn có màu sắc khác nhau lần lượt bật sáng, báo cho kíp bay biết cuộc hành trình đang được thực hiện tốt đẹp. Khi tới vùng trời phía bắc Philippines, 180 km, theo kế hoạch hiệp đồng, những chiếc KC-135 từ Philippines cũng vừa bay đến, bắt đầu làm nhiệm vụ tiếp dầu cho B-52. Công việc phức tạp này được tiến hành trên độ cao 10.000 mét, trong lúc những chiếc B-52 vẫn tiếp tục bay về hướng Việt Nam. Đến khu vực Nam Đà Nẵng, kíp bay mở máy liên lạc với đài dẫn đường Loran đặt ở bán đảo Sơn Trà, rồi tiếp tục bay qua Lào, đến vùng trời sông Mekong. Tại đây, bọn cường kích, tiêm kích từ các sân bay trên đất Thái Lan cũng vừa bay đến nhập vào đội hình với B-52, rồi dọc theo sông Mekong bay lên phía Bắc. Chúng bay qua Siêng Khoảng, Sầm Nưa, vượt biên giới phía Tây vào Tuyên Quang, Phú Thọ, xuống Việt Trì, Tam Đảo, đánh vào Hà Nội. Bọn F-105G được giao nhiệm vụ chế áp trận địa tên lửa cao xạ. Bọn F-4E làm nhiệm vụ chặn kích chống lại MiG để bảo vệ đội hình B-52. Theo quy định, mỗi tốp B-52 được một tốp F-4 2 chiếc đi hộ tống. Bọn này, sau khi gặp các tốp B-52 ở điểm hẹn trên vùng trời sông Mekong, bay cách các tốp B-52 từ 18 đến 20 km ở hai bên sườn, theo một đường bay đã tính sẵn, sao cho luôn bám sát được các tốp B-52 lúc bay vào cũng như bay ra. Mặc dầu tốc độ của bọn tiêm kích bao giờ cũng lớn hơn B-52. Đó là chưa kể, trước khi các tốp B-52 vào, đã có các tốp máy bay chiến thuật đi đánh các sân bay và các trận địa phòng không của ta theo một kế hoạch chung, thống nhất của Bộ Chỉ huy Tập đoàn Không quân số 7 Mỹ. Điều đáng chú ý là cả một kế hoạch hiệp đồng lớn và hết sức tỉ mỉ như vậy, từ căn cứ Guam ở trung tâm Thái Bình Dương đến các sân bay Utapao, Udon, Tắc Ly, Cò Rạt ở Thái Lan, các căn cứ ở Nhật Bản, ở Philippines, các tàu sân bay ở Vịnh Bắc Bộ, chỉ được Bộ Chỉ huy Tập đoàn Không quân số 7 Mỹ đóng ở Tân Sơn Nhất phổ biến trước có 6 tiếng đồng hồ bằng điện tín. Tuy vậy, như chúng ta đã biết, kế hoạch đã được thực hiện với độ chính xác cao. Tính trung bình, mỗi chiếc B-52 đi ném bom ở Bắc Việt Nam phải huy động thêm 7 chiếc máy bay các loại đi theo để phục vụ bảo vệ và phối hợp tác chiến. Mức độ tập trung máy bay của Mỹ vào cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 trên vùng trời Bắc Việt Nam lớn đến nỗi các hãng thông tin phương Tây phải thốt lên. Chưa bao giờ nhà cầm quyền Mỹ lại huy động một lực lượng không quân lớn đến như thế để oanh kích Bắc Việt Nam, và các chiến trường khác hầu như không còn máy bay để hoạt động. Như vậy là, trong những ngày đêm cuối năm 1972 đáng ghi nhớ đó, hầu như cùng một lúc trên bầu trời Bắc Việt Nam có từ 400 đến 500 máy bay Mỹ hoạt động, vừa ném bom chế áp trận địa, vừa thả nhiễu, chặn kích. Nhìn qua, tưởng chúng bay một cách hỗn loạn, nhưng thực ra đã được tính toán tỉ mỉ. Khi chiếc B-52 cuối cùng rút khỏi chiến trường, thì tất cả bọn lao nhau đều đã trên đường trở về căn cứ. Hàng mấy trăm chiếc máy bay phản lực cùng một lúc hoạt động trên một vùng trời nhỏ hẹp, cách căn cứ hàng trăm hàng nghìn km, giữa trời đêm mù mịt, nhưng không hề va chạm nhau, không hề thất lạc, chứng tỏ hệ thống chỉ huy của chúng hiện đại tinh vi biết nhường nào. Nước Mỹ, với nền công nghiệp hiện đại vào bậc nhất thế giới, thực sự đã trang bị cho bộ máy chiến tranh của nó và riêng lực lượng không quân những phương tiện lý tưởng để đi xâm lược nước ngoài và răn đe thế giới. Với chiến dịch Linebacker 2, lần đầu tiên bọn Mỹ tung một lực lượng không quân khổng lồ, lấy B-52 làm lực lượng đột kích chủ yếu, thi thố mọi thứ máy móc hiện đại với tham vọng áp đảo đối phương ngay từ phút đầu và tin chắc chỉ trong vài ngày sẽ giành được thắng lợi. Chính vì vậy mà ngày 18 tháng 12 năm 1972, cùng một lúc Nixon vừa hạ lệnh cho B-52 cất cánh, vừa gửi công hàm cho chính phủ ta với lời lẽ láo xược của một tối hậu thư, hẹn gặp lại ta ở Paris vào ngày 26 tháng 12 năm 1972, với điều kiện là ta phải chấp nhận một văn bản hiệp định do chúng áp đặt. Tin vào công hàm B-52 nhất định sẽ có hiệu lực, nên khi phát lệnh xong, Nixon yên chí đi nghỉ cuối tuần ở Florida, chờ tín hiệu trả lời từ Hà Nội. Nhưng thực tế đã diễn ra không đúng như mong muốn chủ quan của chúng. Ngay đêm đầu tiên, con ngoáo ộp B-52 đã bị tử thương và bị một đòn phủ đầu choáng váng.